Bài giảng 4. Làm thế nào để phân biệt sắc? Hôm nay chúng ta sẽ bàn về thiền tứ đại. Tha tú thường dịch là giới. Tuy nhiên, ở nội dung này, nó liên quan đến tứ đại, nên chúng tôi dịch là đại cho dễ hiểu. Ca tu tha tú, wa wat thana, tức thiền phân biệt hay xác định tứ đại hoặc các tính chất của sắc rupa. Sắc là uẩn đầu tiên trong năm thụ uẩn, bốn uẩn còn lại thọ, tưởng, hành, thức có thể gọi chung là danh nama. Trong thế gian của năm uẩn pancha vokara, danh nương vào sắc, tức là các thức khởi lên dựa vào sắc căn tương ứng của chúng. Đối với nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt và thân sắc, căn và môn là một. Như vậy, một nhãn thức khởi sanh nương vào sắc được gọi là nhãn môn, một nhĩ thức khởi sanh nương vào sắc gọi là nhĩ môn, vân vân. Nhưng ý môn nương vào đó ý thức khởi sanh lại là danh, tức pavanga hữu phần. Còn sắc nó dựa vào là tâm căn. Sắc chất nằm trong máu nơi trái tim, vì vậy sắc trên đó ý môn nương vào cũng còn gọi là tâm cơ căn. Xem Maha Gopalaka Sutta, Đại Kinh Người Chăn Bò, M.E. để biết thêm lời giải thích của Đức Phật về sự cần thiết của việc phân biệt các sắc tứ đại. Để thấy được điều này, hành giả cần thấy ra các yếu tố riêng biệt là thành phần của sắc, nghĩa là hành giả trước hết cần phải khám phá ra các phần tử cực nhỏ gọi là các tổng hợp sắc, rupa, kalabas. Hành giả phải thấy được rằng sắc không là gì khác ngoại trừ các tổng hợp sắc này, nhưng đây vẫn chưa phải là thực tại cùng tột, sắc chân đế. Về sự khác nhau giữa các rupa kalabas và sắc chân đế, xem câu trả lời 7-6 ở sau. Muốn thể nhập vào thực tại cùng tột, hành giả cần phải thấy rằng mỗi loại tổng hợp sắc đặc thù bao gồm các giới, tha tú. Tha tú, giới, chất không thể phân tích thêm được nữa. Xem kinh Đa Giới M3. Pahu Tha Tuka Sutta, cũng xem Quy Sút Thí Mắc Gá Thanh Tịnh Đạo. Bộ luận này giải thích rằng các giới khiến cho thực tính của một pháp được mang theo. Tha Renti. Riêng biệt, chỉ khi ấy hành giả mới có thể thấy được sắc thực sự là gì, và mới có thể thấy nó liên quan đến danh Nama như thế nào. Đây chính là mục đích của thiền tứ đại. Tuy nhiên, trước khi giải thích thiền này, chúng ta cần bàn thảo một cách ngắn gọn các loại tổng hợp sắc khác nhau và các giới của chúng, kế đó giải thích về tập khởi, nguồn gốc của sắc. Nhờ vậy, hành giả mới có thể dễ dàng hiểu được loại thiền sâu sắc gọi là thiền tứ đại này. Ba loại tổng hợp sắc, rupa, kalapa. Như đã đề cập ở trên, sắc không là gì khác ngoại trừ các tổng hợp sắc. Kalapa thường dịch là đoàn, bọn, nhóm. Rupa, kalapa, và về căn bản có ba loại tổng hợp sắc. Một, các tổng hợp tám sắc attaka, tám sắc căn bản. Hai, các tổng hợp chín sắc nawaka, tám sắc căn bản cộng với sắc thứ chín. Ba, các tổng hợp mười sắc dasaka, chín sắc cộng với sắc thứ mười. Nói chung, sắc thân của chúng ta bao gồm ba loại tổng hợp sắc này, trộn lẫn với nhau theo những cách khác nhau vậy thôi. Các sắc chất trong ba loại tổng hợp sắc. Loại tổng hợp đầu tiên, các tổng hợp tám sắc bao gồm bốn đại, ca tu, tha tú, còn gọi bốn đại chủng Mahabhuta và bốn sở tạo sắc hay sắc y đại sinh Upada Rupa. Sắc y đại sinh sở dĩ được gọi như vậy là vì sắc này xuất phát từ hay nương vào bốn đại chủng, tổng cộng có tám: một đất Pathavi, hai nước Apo, ba lửa Tejo, bốn gió Vayu, năm màu Vana, sáu mùi Gandha, bảy vị Rasa, tám dưỡng chất Oja. Do có tám yếu tố nên loại tổng hợp sắc này được gọi là tổng hợp tám sắc Attaka Kalaba, và vì dưỡng chất là yếu tố thứ tám nên nó cũng còn được gọi là tổng hợp sắc có dưỡng chất là yếu tố thứ tám. Tổng hợp tám sắc này được tìm thấy ở khắp toàn thân là những sắc không trong suốt hay phi tịnh sắc Napasada Rupa và vô tri, không có sự sống. Thực ra hỏa đại của các tổng hợp sắc vẫn có mạng căn duy trì các tổng hợp tám sắc đồng sanh, đó là lý do vì sao mặc dù các tổng hợp tám sắc này không có mạng căn, chúng vẫn có sức sống. Không có chất lửa của mạng căn thì sắc hư hoại, như trường hợp người chết, thân có sự sống ấy trở thành xác chết vô tri. Loại tổng hợp sắc thứ hai bao gồm tám sắc căn bản này và sắc mạng căn Jivin Tintriya kể như yếu tố thứ chín. Vì có chín yếu tố nên loại tổng hợp sắc này được gọi là tổng hợp chín sắc Nava Ka Kalapa, và vì nó có mạng căn là yếu tố thứ chín nên cũng còn được gọi là một tổng hợp có mạng căn là yếu tố thứ chín Jivita Navaka Kalapa. Chúng được tìm thấy ở khắp toàn thân và cũng là phi tịnh sắc, sắc mờ. Do có mạng căn nên chúng sinh động, có sự sống. Loại tổng hợp sắc thứ ba bao gồm tám sắc căn bản, sắc mạng căn kể như thứ chín và thêm yếu tố thứ mười. Vì có 10 sắc nên loại này được gọi là tổng hợp 10 sắc Dasaka Kalapa. Có 3 loại tổng hợp 10 sắc. 1. Các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn hay đoàn nhãn, các tổng hợp 10 sắc thuộc nhĩ hay đoàn nhĩ, các tổng hợp sắc thuộc tỵ đoàn tỵ, các tổng hợp 10 sắc thuộc thiệt đoàn thiệt, và các tổng hợp 10 sắc thuộc thân đoàn thân, gọi theo Pali Chakhu, Sota, Gana, Jiva, Kaya, Dasaka, Kalabas. Các yếu tố thứ 10 của chúng là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỵ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc và thân tịnh sắc. Pasada Rupa. 2. Các tổng hợp 10 sắc thuộc tâm, trái tim. Hadaya Dasaka Kalapa. Trong tổng hợp này, yếu tố thứ 10 của chúng là sắc trái tim hay sắc tâm. Hadaya Rupa, sắc này là phi tịnh sắc Napasada. 3. Các tổng hợp 10 sắc thuộc tánh Pawa Dasaka Kalapa. Yếu tố thứ 10 của chúng là sắc tánh Pawa Rupa, cũng là sắc mờ hay phi tịnh sắc. Các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỵ, đoàn thiệt, đoàn thân được tìm thấy trong cơ quan, giác quan tương ứng. Yếu tố thứ 10 của chúng, tức sắc tịnh sắc, là căn môn tương ứng, 5 căn xứ vật chất cũng gọi là 5 căn môn vật chất, có nghĩa là 5 xứ căn, quát thú, vật, nhãn, nhị, tỵ, thiệt và thân xứ, cũng là 5 căn môn. Vara, từ the vara môn, mô tả sự kiện rằng các đối tượng cần một cửa vào, qua đó một thức biết được nó. Nhãn môn, nhị môn, tỵ môn, thiệt môn và thân môn vậy. Các tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim được tìm thấy nơi chất máu trong trái tim. Yếu tố thứ 10 của chúng, phi tình sắc, cũng là xứ căn, tức ý vật hay tâm căn quách thú, song đó không phải là ý môn Pawanga hữu phần, vì ý môn là danh, mặc dù nó nương vào yếu tố vật chất thứ 10, phi tình sắc của một tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim. Bất cứ khi nào một đối tượng đập vào một trong 5 căn môn, nó cũng đồng thời đập vào môn thứ 6, ý môn. Chẳng hạn khi một sắc trần đập vào nhãn môn, nó đập vào tình sắc thần kinh nhãn, yếu tố thứ 10 của một tổng hợp 10 sắc thuộc mắt đoàn nhãn, và đồng thời đập vào ý môn Pawanga, và ý môn thì lại dựa trên sắc mờ hay phi tình sắc, yếu tố thứ 10 của một tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim đoàn tâm. Tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim đoàn tâm gồm 8 sắc bất ly, căn bản: 1. Đất, 2. Nước, 3. Lửa, 4. Gió, 5. Màu, 6. Mùi, 7. Vị, 8. Dưỡng chất, và 9. Mạng căn, 10. Sắc trái tim. Sắc trần trước tiên được biết bởi một ý thức, thứ đến bởi một nhãn thức, và rồi được biết bởi ý thức thêm nữa. Khi một thinh trần đập vào nhĩ môn, nó đập vào tình sắc căn, thần kinh nhĩ, yếu tố thứ 10 trong tổng hợp 10 sắc thuộc tai, vân vân. Ngoài các đối tượng đập vào 5 căn môn ra, cũng có những đối tượng chỉ đập vào ý môn Pawanga thôi, đó là các loại pháp trần. Các tổng hợp 10 sắc thuộc tánh được tìm thấy khắp toàn thân, yếu tố thứ 10 của chúng, phi tình sắc, là sắc tánh Pawa. Sắc này có hai loại: A. Sắc nam tánh Purisa Pawa là sắc cung cấp những đặc tánh thể chất của nam giới, nhờ đó chúng ta biết đây là một người nam, sắc này chỉ tìm thấy ở nam giới. B. Sắc nữ tánh Iti Pawa là sắc cung cấp những đặc tánh thể chất của người nữ, nhờ đó chúng ta biết đây là một người nữ, sắc này chỉ tìm thấy ở nữ giới. Chính vì yếu tố thứ 10 của chúng là sắc tình sắc, mà các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt và thân là sắc tình sắc, thần kinh sắc. Còn tất cả các loại tổng hợp sắc khác đều không phải là sắc tình sắc. Đó là lý do tại sao chúng lại mờ hay không rõ, phi tình sắc. Chẳng hạn như các tổng hợp 10 sắc thuộc tánh và trái tim chúng ta vừa đề cập. 4. Loại nguồn gốc của sắc. Trên đây chúng ta đã đề cập đến những cấu trúc cơ bản của sắc cùng tột, sắc chân đế. Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn về nguồn gốc của sắc, điều mà hành giả cũng sẽ dần dần phải phân biệt khi hành thiền tứ đài. Sắc có một trong 4 nguồn gốc: Kamma, nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Do 4 nguồn gốc này, chúng ta có 4 loại sắc. 1. Sắc do nghiệp sanh, Kammaya Rupa. 2. Sắc do tâm sanh, Cittaya Rupa. 3. Sắc do thời tiết sanh, Utuja Rupa. 4. Sắc do vật thực sanh, Aharaya Rupa. Như đã đề cập, sắc của thân chúng ta không gì khác ngoài các tổng hợp sắc, và tất cả tổng hợp sắc đều có ít nhất 8 sắc căn bản: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Yếu tố thứ 8, dưỡng chất, duy trì sắc. Đó là lý do vì sao khi không còn dưỡng chất, sắc sẽ tan rã. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về mỗi trong 4 loại nguồn gốc của sắc này. Sắc do nghiệp sanh. Sắc do nghiệp sanh bao gồm các tổng hợp sắc có mạng căn là yếu tố thứ 9 và các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn, nhị, tỵ, thiệt, thân, tâm và tánh. Do có sắc mạng căn nên chúng có sự sống, dưỡng chất của chúng là do nghiệp sanh. Chính trong sắc do nghiệp sanh này mà chúng ta thấy ra một điều gì đó là sự thật thuộc thánh đế thứ hai, thánh đế về nguồn gốc của khổ, tập đế. Sắc linh hoạt là sắc có sự sống, và sự sống này là sanh khổ thánh đế. Và như Đức Phật đã giải thích trong Maha Satipatthana Sutta, Kinh Đại Niệm Xứ, sanh khổ có mặt là do ái, tanya, và ái khởi lên đối với bất cứ điều gì, được xem là khả ái và khả lạc. Các sắc qua mắt đập vào sắc tình sắc của các tổng hợp 10 sắc thuộc mắt, mắt thập pháp hay đoàn nhãn, tức nhãn môn và panga ý môn. Các tiếng qua tai đập vào sắc tình sắc của các tổng hợp 10 sắc thuộc tai, đoàn nhĩ, tức nhĩ môn và ý môn, pavanga vân vân. Sắc tình sắc ở đây là ngũ môn căn, và sắc phi tình sắc hay sắc mờ là tâm căn hiện hữu do tham ái đối với các đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp khả lạc, khả hỷ. Đức Phật cũng giải thích rằng, nhân trực tiếp khiến tái sanh là nghiệp kamma, nhưng để đem lại một kết quả, nó đòi hỏi phải có ái, và mặc dù nghiệp tạo ra sắc vào lúc tái sanh. Vào lúc tái sanh làm người trong bào thai, sắc có mặt trước tiên chỉ là những tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim, thân và tánh, đoàn tâm, đoàn thân và đoàn tánh, tất cả đều do nghiệp sanh. Của một kiếp làm người là thiện nghiệp kusala kamma, song sự tái sanh từ thân nó xảy ra vẫn do thủ, mà thủ này do ái làm duyên, và ái lại do vô minh, không tuệ tri tứ thánh đế. Sắc do nghiệp sanh lúc nào cũng được tạo ra trong suốt kiếp sống, nó là nền tảng của tất cả sắc khác. Mỗi sắc na tâm, siết tắc thana, có 3 giai đoạn: 1. Sanh uppada, 2. Trú thiti, 3. Diệt panga. Ở mỗi giai đoạn này, sắc nghiệp mới được sanh ra. Điều này có nghĩa rằng trong một tiến trình tâm, tiến trình của sự nhận thức có 51, 17 nhân 3 bình phương, tổng hợp sắc do nghiệp sanh được tạo ra, thời tiết, u tu hay nhiệt của chúng tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, và vật thực, ahara, của chúng tạo ra các tổng hợp sắc do vật thực sanh mới. Sắc do tâm sanh. Sắc do tâm sanh, sittaja rupa, bao gồm các tổng hợp 8 sắc, dưỡng chất của chúng do tâm sanh, và chỉ được tạo ra bởi những tâm nào khởi lên do nương tâm căn, chứ không phải những tâm thuộc ngũ môn. Và ngoài kiết sanh thức, thức tái sanh ra, tất cả các tâm khởi lên nương vào tâm căn đều tạo ra sắc do tâm sanh. Một ví dụ có thể giúp hành giả hiểu được loại sắc do tâm sanh ở đây là giận dữ và phiền muộn. Giận dữ và phiền muộn đều là sân, doja, và một tâm sân sẽ tạo ra sắc do tâm sanh với hỏa đại thành. Đó là lý do vì sao khi chúng ta giận dữ và phiền muộn, chúng ta lại nóng lên. Ví dụ khác là sự chuyển động của thân như di động tứ chi và thân tới lui lên xuống, chẳng hạn khi chúng ta đi, tâm được hướng vào chân, ý định đi tạo ra sắc tâm sanh trong cẳng chân và bàn chân, cũng như khắp cả thân, nó có phong đại thành, cũng như gió mang theo các vật, ở đây, phong đại cũng thế, mang theo tứ chi và thân, sự chuyển động là cả một chuỗi dài của các tổng hợp sắc, do tâm sanh khác nhau, được tạo ra trong các vị trí khác nhau. Các tổng hợp sắc do tâm sanh xuất hiện lúc nâng chân lên, khác với các tổng hợp sắc do tâm sanh lúc hạ chân xuống. Mỗi tổng hợp sắc xuất hiện và diệt mất ở cùng một chỗ, và các tổng hợp sắc mới sanh lên ở chỗ khác cũng diệt ở đó. Ví dụ thứ ba là các tâm tịnh trị Samatha, minh sát, Vipassana, đạo Magga và quả Pala. Các tâm này rất thanh tịnh, mạnh mẽ và cao thượng, vì ở đó không có các tùy phiền não. upakilesa, cấu uế của tâm. Điều đó có nghĩa là những tâm này tạo ra rất nhiều thế hệ sắc do tâm thanh tịnh và cao thượng sanh, trong đó địa đại, phong đại, hỏa đại rất nhẹ nhàng và vi tế. Khi các tổng hợp sắc nhẹ nhàng và vi tế ấy xúc chạm thân môn, yếu tố thứ 10 trong các tổng hợp 10 sắc thuộc thân, hành giả cảm nghiệm sự thoải mái về thân rất lớn, không có sự nặng nề, địa đại, vì lẽ hỏa đại của các tổng hợp sắc như đã đề cập ở trên, tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, nên hỏa đại trong các tổng hợp sắc do tâm cao thượng ấy sanh, cũng tạo ra rất nhiều những tổng hợp sắc do thời tiết sanh, ở bên trong cũng như bên ngoài thân vậy. Sự chói sáng, rực rỡ và tươi sáng sanh lên với những tâm cao thượng ấy, được tạo ra bởi sự sáng chói của màu, của sắc màu thuộc sắc do tâm sanh và sắc do thời tiết sanh. Điều này cũng giải thích vì sao nước da và các căn của vị hành giả đã phát triển được các tâm cao thượng này lại trong sáng và rạng rỡ. Chẳng hạn như khi Upaka gặp Đức Phật lúc Ngài mới giác ngộ liền nói, này hiền giả, các căn của hành giả thật là trong sáng, màu da của hành giả thật là thanh tịnh và sáng láng. M.I. Kinh Thánh Cầu Nopon Shush Sutta. Chẳng hạn sắc được tạo ra bởi các tâm thiên nhãn của tôn giả Anuruddha tọa khắp 1000 thế giới Sa Bà. Các thế giới ấy được thắp sáng bởi sắc do tâm cao thượng sanh và trở nên rõ rệt đối với Ngài. Chúng ta cũng vậy, nếu phát triển được tâm định và thanh tịnh đầy đủ, có thể chúng ta sẽ thấy được các cảnh giới khác. Xem Anuruddha Maha Vitakka Sutta AA 8.1 II 10. Sắc do thời tiết sanh. Sắc do thời tiết sanh bao gồm các tổng hợp 8 sắc. Do là tổng hợp 8 sắc, không có yếu tố thứ 9 là mạng căn, nên tự thân chúng không linh hoạt. Dưỡng chất của chúng do thời tiết sanh, thời tiết này xuất phát từ hỏa đại, yếu tố thứ 3 của các tổng hợp sắc. Hỏa đại của các tổng hợp sắc tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, rồi tự thân các tổng hợp sắc do thời tiết sanh này có hỏa đại, lại tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh và tự thân chúng lại có hỏa đại, vân vân. Thí dụ, hỏa đại tejo của một tổng hợp sắc do nghiệp sanh kamaja tự nó tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh utuja. Đây là cách hỏa đại theo năng lực của nó tạo ra sắc qua một số các thế hệ. Tất cả sắc không linh hoạt đều được tạo ra và duy trì bởi thời tiết. Một thí dụ khá rõ là các loại thực vật, sắc của chúng là sắc do thời tiết sanh và được tạo ra bởi hỏa đại ban đầu nằm trong hạt giống. Sự tăng trưởng của chúng là sự tạo tác liên tục của sắc do thời tiết sanh qua nhiều thế hệ. Điều này xảy ra với sự trợ giúp của hỏa đại từ nơi đất, mặt trời, nóng và nước lạnh. Hỏa đại trong các loại đá, kim loại, khoáng vật và gỗ cứng được xem là rất mạnh và tạo ra rất nhiều thế hệ sắc. Đó là lý do tại sao sắc của chúng có thể kéo dài lâu. Tuy nhiên, hỏa đại trong các loại gỗ mềm, cây mềm, thịt, thức ăn và nước lại rất yếu, không tạo ra được nhiều thế hệ sắc như vậy. Và đó cũng là lý do tại sao sắc chẳng bao lâu sẽ tan rã. Khi sắc tan rã, chính là do hỏa đại không còn tạo ra sắc mới nữa, thay vào đó lại tự đốt nó, nên sắc thối mục, tan rã và phân hủy. Khi sắc bị lửa đốt cháy, chẳng hạn như khi củi đang cháy, chính là vì hỏa đại của sắc bên ngoài, những ngọn lửa táp vào gỗ, hỗ trợ cho hỏa đại của sắc bên trong gỗ và một số lượng hỏa đại khổng lồ hiện ra. Điều này có nghĩa là hỏa đại trở nên tăng thịnh và sắc bị cháy tan. Sắc do vật thực sanh. Sắc do vật thực sanh cũng gồm các tổng hợp tám sắc. Dưỡng chất của nó là dưỡng chất do vật thực sanh. Nó được tạo ra bởi thức ăn và thức uống chúng ta tiêu thụ vào. Vật thực trong chén, vật thực trong thực quản, thức ăn trong miệng, thức ăn vừa được ăn vào chưa tiêu hóa trong bao tử, thức ăn đã tiêu hóa trọn vẹn trong ruột, phân, mủ, máu và nước tiểu là như nhau, tức chỉ là các tổng hợp có dưỡng chất, là yếu tố thứ tám do thời tiết tạo không linh hoạt. Sức nóng giúp cho tiêu hóa là hỏa đại của các tổng hợp có mạng căn là yếu tố thứ chín, vốn như đã đề cập do nghiệp sanh. Khi sức nóng trợ giúp tiêu hóa, gặp dưỡng chất của các tổng hợp có dưỡng chất là yếu tố thứ tám do thời tiết sanh, thuộc thức ăn chưa tiêu hóa, và tiêu hóa một phần, thì tạo thêm ra các tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám. Chúng là những tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám do vật thực sanh, với dưỡng chất do vật thực sanh, kể như thứ tám. Lại nữa, khi dưỡng chất ấy gặp sức nóng hay nhiệt trợ giúp tiêu hóa, do nghiệp sanh, nó tái tạo thêm qua nhiều thế hệ các tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám, đồng thời nó cũng hỗ trợ dưỡng chất trong các tổng hợp sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh và do thời tiết sanh, cũng như cho sự tồn tại của các tổng hợp sắc do vật thực sanh. Dưỡng chất của thức ăn tiêu thụ trong một ngày có thể tái tạo theo cách này cho đến 7 ngày, mặc dù con số các thế hệ tạo ra tùy thuộc vào chất lượng của thức ăn. Thức ăn như chiên, tức thức ăn thuộc thiên giới và là thù thắng nhất, có thể tái tạo theo cách này cho đến 1 hoặc 2 tháng. Vì lẽ các tổng hợp có mạng căn là thứ chín được tìm thấy khắp thân thể, nên tiến trình tiêu hóa tìm thấy trong thực quản cũng được tìm thấy khắp toàn thân dù ở mức độ yếu hơn. Đó là lý do tại sao khi dầu gió được bôi lên da hoặc một mũi tim được chích dưới da, chất thuốc lan tỏa khắp toàn thân được tiêu hóa. Nhưng nếu bôi quá nhiều dầu, khả năng tiêu hóa kém, có thể khiến nó mất một thời gian lâu để hấp thụ. Như vậy, đã kết luận phần bàn luận ngắn gọn về các nguồn gốc của sắc. Dĩ nhiên còn nhiều điều cần được giải thích thêm nữa, song chừng ấy cũng là đủ để hành giả hiểu rõ hơn về thiền tứ đại mà bây giờ chúng ta sẽ bàn đến. Nếu muốn đạt đến Niết Bàn, hành giả cần phải biết và thấy tất cả những điều này, vì hành giả cần thấy sắc như nó thực sự là, chứ không chỉ như một khái niệm. Trước hết, hành giả cần phải thấy được rằng sắc bao gồm các tổng hợp sắc, sau đó cần phải thấu triệt cái ảo tưởng về nguyên khối tưởng, để thấy ra các yếu tố riêng biệt của một tổng hợp sắc, tức là để thấy sắc tối hậu hay sắc chân đế. Rồi hành giả cần phải phân tích sắc, thấy các yếu tố khác nhau, tập khởi của chúng, và nhiệm vụ của chúng là như thế nào. Để làm được điều đó, hành giả phải khởi đi với thiền tứ đại, tức là phải biết và thấy 4 đại chủng, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại, điểm khởi đầu của minh sát, vipassana. Mặc dù ở giai đoạn này, hành giả không phải đang hành vipassana đích xác, song có thể nói rằng đây là điểm khởi đầu của vipassana, bởi vì vào lúc hoàn tất thiền tứ đại, hành giả sẽ phát triển được khả năng để phân biệt sắc chân đế, đều được xem là cần thiết cho thiền minh sát. Như vậy, có thể nói lúc này, hành giả đang thu thập dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc minh sát. Đó là lý do vì sao tu tập thiền tứ đại là điều cần thiết đối với mọi hành giả. Dù cho con đường đi đến minh sát của một người là đầu tiên tu tập một đề tài thiền chỉ, chẳng hạn như niệm hơi thở cho đến một bậc thiền nào đó, hoặc con đường của họ bắt đầu với thiền tứ đại, chỉ dẫn đến cận định, họ cũng cần phải hoàn tất thiền tứ đại trước khi có thể đi vào minh sát. Cả hai con đường đều được dạy tại các thiền viện Pa Ok ở Myanmar. Nếu một người trước đã tu tập một đề tài thiền chỉ, họ nên nhập tứ thiền vào mỗi thời tọa thiền và sau khi xuất khỏi thiền ấy, bắt đầu hành thiền tứ đại. Hành giả tu tập thiền tứ đại như thế nào? Theo kinh điển Bali, có hai cách tu tập thiền tứ đại, tóm tắt và chi tiết. Cách tóm tắt dành cho hành giả có tuệ nhạy bén và chi tiết cho những hành giả gặp khó khăn với cách tóm tắt. Đức Phật dạy phương pháp tóm tắt trong kinh Đại Niệm Xứ. Vị tỳ khưu quán sát ngay thân này, dù nó được đặt trong vị trí nào hay được sắp xếp thế nào, cũng chỉ có các đại giới như vậy. Thân này chỉ có 1. Địa đại, 3. Tha vi tha tú, 2. Thủy đại, apo tha tú, 3. Hỏa đại, tejo tha tú, 4. Phong đại, vayo tha tú. Vi xuất thí mắt gá, thanh tịnh đạo giải thích thêm. Vì thế trước hết, hành giả phải có tuệ nhạy bén. Lời căn, muốn tu tập thiền này nên đi vào độc cư, rồi hành giả nên tác ý đến toàn thể thân vật chất của mình và phân biệt các đại theo cách tóm tắt như vậy. Trong thân này, cái gì? 1. Cứng hay thô là địa đại. 2. Chạy hay kết dính là thủy đại. 3. Làm cho chín hay nóng là hỏa đại. 4. Đẩy hoặc hỗ trợ là phong đại. Và hành giả nên tác ý và chú ý đến nó, quan sát nó tới lui nhiều lần như địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nghĩa là quán sát thân này chỉ là các đại, không phải một chúng sinh và vô ngã. Khi hành giả nỗ lực theo cách này, không bao lâu định sẽ khởi lên. Định này được củng cố bởi tuệ sẽ soi sáng sự phân loại các đại, và đó chỉ là cận định chứ không đạt đến an chỉ được, vì đối tượng của nó là các pháp, mỗi thứ có tự tính riêng của nó. Hoặc cách khác, có 4 thân phần này đã được trưởng lão Sariputta đề cập, nhằm mục đích chỉ rõ sự vắng mặt của bất kỳ một chúng sanh nào trong 4 đại chủng như vậy. Khi một khoảng không được vây quanh bởi xương, gân, thịt và da, thì sắc có mặt, và hành giả nên phân chia mọi thứ trong 4 phần này, tách rời chúng ra với đôi tay trí tuệ, rồi phân biệt chúng theo cách đã nói ở trên. Trong thân này, cái gì cứng hay thô là địa đại, chấm chấm, có tự tính riêng của nó. Còn ở thiền viện Pa Ok Thawya thì dạy, hợp theo bộ pháp tụ Thamma Sangani, hành giả nên phân biệt 4 đại trong toàn thân theo 12 đặc tính. 1. Địa đại, Pathavi tha tú, 1. Cứng, 2. Thô, 3. Nặng, 4. Mềm, 5. Trơn mịn, 6. Nhẹ. 2. Thủy đại, apo tha tú, 7. Chạy ra, 8. Kết dính, 3. Hỏa đại, tejo tha tú, 9. Nóng, 10. Lạnh, 4. Phong đại, vayo tha tú, 11. Hỗ trợ, 12. Đẩy. Để tu tập thiền tứ đại này, hành giả phải học cách phân biệt mỗi trong 12 đặc tính này, mỗi lần một đặc tính. Thông thường người mới hành nên chọn những đặc tính nào dễ để phân biệt trước, sau đó mới đến các đặc tính khó hơn. Hành giả thường được dạy theo thứ tự này: đẩy, cứng, thô, nặng, hỗ trợ, mềm, trơn mịn, nhẹ, nóng, lạnh, kết dính, chạy. Mỗi đặc tính trước hết phải được phân biệt ở một vị trí nào đó trên thân, rồi sau đó ở khắp cả thân. Làm thế nào để thấy 12 đặc tính? 1. Để phân biệt đặc tính đẩy, hành giả bắt đầu bằng cách ý thức qua xúc giác, sự đẩy vào ở giữa đầu, khi hành giả thở vô và thở ra. Khi phân biệt, hành giả phải tập trung vào đó cho tới khi sự đẩy hiển hiện rõ trong tâm hành giả, rồi chuyển cái biết hay ý thức của hành giả sang một phần nào đó của thân ở gần bên, và tìm lực đẩy ở đó. Theo cách này, Hành giả từ từ có thể phân biệt được lực đẩy trước tiên ở trong đầu, rồi đến cổ, thân mình, hai tay, hai chân và bàn chân. Cứ làm đi làm lại nhiều lần như vậy, cho đến khi bất cứ chỗ nào hành giả đặt cái biết của mình trên thân, hành giả đều thấy lực đẩy thật dễ dàng. Nếu lực đẩy của hơi thở ở giữa đầu không dễ phân biệt, thì cố gắng cảm giác lực đẩy khi lồng ngực nở ra hoặc bụng chuyển động khi đang thở. Nếu ở những chỗ đó cũng không rõ, thử cảm giác mạch đập hoặc bất kỳ một hình thức hiện hiện nào khác của lực đẩy. Nhớ rằng chỗ nào có sự chuyển động, chỗ đó có lực đẩy. Cho dù bắt đầu ở đâu, hành giả cũng phải phát triển sự hiểu biết của mình đi dần dần xuống, để có thể phân biệt được lực đẩy khắp toàn thân, từ đầu cho đến chân, ở một vài chỗ nó sẽ rõ ràng, còn những chỗ khác có thể kém hơn, nhưng nó có mặt ở khắp toàn thân. 2. Khi cảm thấy hài lòng rằng mình có thể thấy được đặc tính đẩy rồi, hành giả chuyển sang tìm đặc tính cứng. Bắt đầu bằng cách phân biệt tính cứng nơi răng, cắn hai hàm răng lại và cảm nhận xem chúng cứng như thế nào, rồi nhả ra và cảm nhận tính cứng của chúng. Khi hành giả có thể cảm nhận được điều này, hãy cố gắng phân biệt đặc tính cứng ở khắp toàn thân, theo cách có hệ thống từ đầu đến chân, cũng theo cách đã làm để phân biệt đặc tính đẩy vậy. Không nên cố ý làm cho thân căng thẳng. Khi hành giả có thể phân biệt được đặc tính cứng ở khắp thân xong, thì trở lại tìm đặc tính đẩy ở khắp toàn thân như trước, cứ xen kẽ phân biệt giữa hai đặc tính này, tức là giữa đẩy và cứng, lặp đi lặp lại nhiều lần, từ đầu đến chân cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, rằng mình có thể làm được công việc đó rồi. 3. Kế tiếp tìm đặc tính thô, hành giả lấy lưỡi chà qua chà lại mép răng, hay lướt tay qua y áo hoặc trên da cánh tay của hành giả để cảm giác tính chất thô nhám này. Sau đó cố gắng phân biệt đặc tính thô nhám khắp toàn thân theo hệ thống như trước. Nếu không thể cảm giác được tính chất thô nhám theo cách đó, hãy cố gắng nhìn vào đặc tính đẩy và cứng lại, và hành giả có thể phân biệt tính chất thô nhám cùng với hai đặc tính này. Khi đã có thể phân biệt đặc tính thô nhám rồi, hành giả trở lại phân biệt ba đặc tính đẩy, cứng, thô, mỗi lần một đặc tính ở khắp toàn thân, và làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi cảm thấy hài lòng. 4. Kế đó, tìm đặc tính nặng, đặt bàn tay này lên bàn tay kia ở trên lòng hành giả, và cảm giác tính chất nặng của bàn tay trên, hoặc cảm giác tính chất nặng của đầu bằng cách cúi về trước. Thực hành theo hệ thống cho đến khi hành giả phân biệt được đặc tính nặng ở khắp toàn thân. Khi đã có thể phân biệt rõ đặc tính nặng rồi, hành giả lần lượt tìm lại 4 đặc tính đầy, cứng, thô và nặng ở khắp toàn thân như trước, cho đến khi cảm thấy hài lòng. 5. Kế tiếp tìm đặc tính hỗ trợ, buông lơi lưng, để cho thân hành giả khum về trước, rồi ngay thân lên và giữ thẳng lại. Lực giữ cho thân thẳng ấy là đặc tính hỗ trợ. Thực hành theo hệ thống cho đến khi hành giả phân biệt được đặc tính hỗ trợ ở khắp toàn thân. Nếu không rõ, cố gắng phân biệt nó cùng với đặc tính cứng, nhờ vậy có thể làm cho nó dễ thấy hơn. Sau khi đã có thể phân biệt đặc tính hỗ trợ dễ dàng rồi, hãy tìm lại 5 đặc tính đẩy, cứng, thô, nặng và hỗ trợ ở khắp toàn thân như trước. 6. Kế đến tìm đặc tính mềm, bằng cách ép sát lưỡi vào phía trong của mô dưới để cảm nhận tính chất mềm của nó, rồi thư giãn thân và thực hành theo hệ thống từ đầu xuống chân, cho tới khi hành giả có thể phân biệt đặc tính mềm thật dễ dàng trên khắp toàn thân. Sau đó tìm lại 6 đặc tính đầy, cứng, thô, nặng, hỗ trợ và mềm ở khắp toàn thân. 7. Kế tiếp tìm đặc tính trơn mịn, bằng cách thấm ướt đôi môi và dùng lưỡi chà trên đó từ mép bên này qua mép bên kia, thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được đặc tính trơn mịn ở khắp toàn thân, sau đó tìm lại 7 đặc tính trên ở khắp toàn thân. 8. Kế tiếp tìm đặc tính nhẹ bằng cách vậy vậy ngón tay lên xuống để cảm nhận tính chất nhẹ của nó. Nếu hành giả không cảm nhận được bằng cách ấy, hãy tìm đặc tính nặng trở lại. Khi hành giả có thể cảm nhận đặc tính nặng của toàn thân, thì vẫy vẫy ngón tay lên xuống lại, và cảm nhận đặc tính nhẹ của nó, thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được đặc tính nhẹ ở khắp thân, sau đó tìm lại 8 đặc tính như trước. 9. Kế tìm đặc tính nóng ở khắp toàn thân. Đặc tính này thường rất dễ thấy, bắt đầu bằng cách nhận biết qua xúc giác đặc tính nóng ở bất kỳ chỗ nào nó hiện hiện rõ rệt nhất đối với hành giả, sau đó tìm lại tất cả 9 đặc tính như trước. 10. Kế đến tìm đặc tính lạnh bằng cách cảm nhận tính chất lạnh của hơi thở khi nó đi vào mũi, rồi phân biệt nó theo hệ thống trên khắp toàn thân. Đến đây hành giả có thể phân biệt được cả 10 đặc tính. 10 đặc tính đầu này được biết trực tiếp qua xúc giác, nhưng 2 đặc tính sau, chảy và kết dính, phải được suy ra từ 10 đặc tính trên. Đó là lý do chính đáng để nói về nó sâu chót vậy. 11. Phân biệt đặc tính kết dính. Nhận thức rõ về thân này được giữ lại với nhau bởi da, thịt và gân như thế nào, còn máu được giữ lại bên trong bởi da như nước trong trái bong bóng ra sao. Không có đặc tính kết dính, thân này ắt hẳn sẽ rời ra thành từng miếng và phần tử riêng biệt. Lực hấp dẫn giữ cho thân gắn vào đất này cũng là đặc tính kết dính. Nếu như vậy vẫn không rõ, hành giả hãy phân biệt cả 10 đặc tính trên tới lui nhiều lần, mỗi lần một đặc tính trên khắp toàn thân. Khi hành giả đã trở nên thiền xảo trong việc phân biệt đó rồi, hành giả sẽ thấy rằng tính chất kết dính cũng trở nên hiện hiện. Nếu vẫn chưa rõ, thì chỉ phân biệt 2 đặc tính đậy và cứng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc đó, hành giả sẽ cảm thấy như thể toàn thân của mình bị quấn trong một sợi dây. Hãy phân biệt trạng thái ấy như đặc tính kết dính và tu tập nó như hành giả đã tu tập các đặc tính khác. 12. Để phân biệt đặc tính chảy, hãy ý thức về nước miếng đang chảy ra trong miệng, máu đang chảy qua các huyết quản, không khí hay gió đang chạy vào 2 lá phổi, hay hơi nóng đang chạy khắp toàn thân. Nếu như vậy vẫn không rõ, thì nhìn vào nó cùng với đặc tính lạnh, nóng hay đậy, hành giả có thể sẽ phân biệt được đặc tính chạy. Khi hành giả có thể phân biệt được cả 12 đặc tính này một cách rõ ràng ở khắp toàn thân, từ đầu đến chân, hành giả sẽ lặp đi lặp lại chúng nhiều lần theo thứ tự này. Khi đã thỏa mãn, hành giả nên sắp xếp lại thứ tự theo cách đã đề cập trước, tức là ở đầu bài giảng, đó là cứng, thô, nặng, mềm, trơn nhẹ, chạy, kết dính, nóng, lạnh, hỗ trợ và đẩy. Theo thứ tự đó, hành giả cố gắng phân biệt từng đặc tính, mỗi lần một và từ đầu đến chân, hành giả nên cố gắng phân biệt theo thứ tự này cho tới khi có thể làm thực nhanh. Ít nhất cũng 3 vòng trong 1 phút. Trong lúc thực hành theo cách này, các đại sẽ trở nên mất quân bình đối với một số hành giả, tức là một vài tính chất có thể trở nên thái quá, thậm chí không thể chịu đựng nổi, đặc biệt các đặc tính cứng, nóng và đẩy có thể trở nên thái quá. Nếu việc này xảy ra, hành giả nên tập trung nhiều hơn vào tính chất ngược lại. Như cứng thì tập trung vào mềm chẳng hạn, và tiếp tục tu tập định theo cách đó. Chẳng hạn nếu đặc tính chạy thái quá thì tập trung nhiều hơn vào đặc tính kết dính, hoặc nếu đặc tính hỗ trợ thái quá thì tập trung nhiều hơn vào đặc tính đẩy. Những cặp đối nghịch là cứng mềm, thô trơn mịn, nặng nhẹ, chạy kết dính, nóng lạnh và hỗ trợ đẩy. Chính vì lợi ích quân bình mà các đại mà 12 đặc tính này mới được ưu tiên dạy trước. Khi đã quân bình các đại được rồi, thì việc đắc định sẽ dễ dàng hơn. Đến đây hành giả đã trở nên thiền xảo công việc phân biệt 12 đặc tính trong toàn thân. Với 12 đặc tính đã hiện hiện rõ ràng, hành giả lúc này sẽ phân biệt 6 đặc tính đầu trong một cái nhìn, như là địa đại. 2 đặc tính kế trong một cái nhìn như là thủy đại. 2 đặc tính kế trong một cái nhìn như là hỏa đại. Và 2 đặc tính cuối cùng trong một cái nhìn như là phong đại. Hành giả nên liên tục phân biệt đất, nước, lửa, gió như vậy để an tịnh tâm và đắc định. Có thể làm đi làm lại điều này hàng trăm, hàng ngàn hoặc hàng triệu lần càng tốt. Một phương pháp hiệu quả nhằm giữ cho tâm an định là không di chuyển cái biết, sự ý thức của hành giả từ phần thân này đến phần thân khác như trước nữa. Thay vào đó, lấy một cái biết khái quát về thân, tốt nhất thường là làm một cái biết khái quát, như thể hành giả đang ngoái đầu nhìn lại vậy. Cũng có thể thực hiện điều này như thể hành giả đang nhìn từ trên đầu của mình xuống, mặc dù cách làm này có thể đưa đến sự căng thẳng và không quân bình của tứ đại. 10 cách phát triển định. Phụ chú giải bộ Thanh Tịnh Đạo nói, tới lúc này hành giả nên phát triển định theo 10 cách. Hành giả nên phân biệt 4 đại, 1. Theo trình tự đất, nước, lửa và gió, theo trình tự Đức Phật đã đưa ra. 2. Không quá nhanh, nếu hành giả phân biệt tứ đại quá nhanh thì sẽ không thấy rõ. 3. Không quá chậm, nếu hành giả phân biệt tứ đại quá chậm thì sẽ không đi đến đoạn cuối. 4. Ngăn tâm tán loạn, hành giả phải giữ tâm chú vào đối tượng thiền, ở đây là 4 đại và không để nó phóng đi nơi khác. 5. Vượt qua khái niệm, hành giả không chỉ tâm niệm đất, nước, lửa, gió, mà cần biết rõ những thực tại mà khái niệm ấy biểu hiện: cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ, chạy, dính, nóng, lạnh, hỗ trợ và đẩy. 6. Loại bỏ những đặc tính không rõ ràng. Khi hành giả có thể phân biệt được cả 12 đặc tính rồi, tạm thời hành giả có thể bỏ ra những đặc tính nào không rõ ràng, nhưng nếu làm vậy mà nó đem đến đau nhức hay căng thẳng thì thôi, vì có một sự mất quân bình trong các đại. Khi loại bỏ những đặc tính không rõ ra, hành giả cũng cần phải giữ lại ít nhất một đặc tính nào đó cho mỗi loại đại, cho mỗi đại trong tứ đại đó, nghĩa là hành giả không thể tiến hành chỉ với 3 hoặc 2 hoặc 1 đại được, và hơn hết vẫn là không loại bỏ đặc tính nào cả nếu 12 đặc tính đều rõ. 7. Phân biệt các đặc tính. Nếu hành giả mới bắt đầu thiền, các đặc tính của mỗi đại vẫn chưa rõ lắm, nên hành giả cũng có thể tập trung vào nhiệm vụ và sự thể hiện của các đại. 1. Đất, đặc tính tự nhiên, cứng, mềm, thô, mịn, nặng, nhẹ, nhiệm vụ tác hành như nền tảng cho tất cả các loại sắc khác, sự thể hiện tiếp nhận tất cả các loại sắc khác trong cùng tổng hợp sắc rupa kalapa. Nước, đặc tính tự nhiên, lỏng, chảy, nhỏ giọt, nhiệm vụ giãn nở, mở rộng, sự thể hiện, liên kết, kết dính. Lửa, đặc tính tự nhiên, nóng, lạnh, nhiệm vụ làm cho ấm, già, tiêu hóa, chín, thể hiện, mềm, như trong việc nấu các vật sống thành ra thức ăn có thể ăn được. Gió, đặc tính tự nhiên, hỗ trợ, nhiệm vụ chuyển động, đẩy, thể hiện, mang theo. Tuy nhiên, khi định của hành giả trở nên khá hơn, hành giả chỉ nên tập trung vào những đặc tính tự nhiên, cứng và thô của địa đại, chạy và dính của thủy đại, nóng và lạnh của hỏa đại, và hỗ trợ của phong đại. Ở điểm này hành giả sẽ thấy là chỉ có các đại chứ không thấy chúng như một người hay một tự ngã nữa. 8, 9, 10. Phụ chú giải đề nghị thêm là hành giả nên phát triển định của mình theo 3 bài kinh. 8. Atisita Sutta Tăng Thượng Tâm Kinh. 9. Sitipawa Sutta Trở Nên Lành Kinh. 10. Pupavanga Sutta Thất Giác Chi Kinh. Trong 3 bản kinh này, Đức Phật khuyên nên quân bình ngũ căn, Indriya, tính, tấn, niệm định và tuệ, và quân bình thất giác chi, po panga, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tịnh, định và xả. Những điều này đã được bàn đến trong bài giảng đầu tiên.